Đọc tiếp một vị nữa. Vị tổ này có những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải học kỹ. Cái đặc điểm đầu tiên là khi còn nhỏ, mới 12 tuổi mà Ngài đã có cái duyên ham tu, mà tổ Thương Na Hòa Tu dạy tu bằng cách nào? Nghĩa là dạy Ngài khởi một cái nghĩ xấu thì bỏ một hòn sỏi đen vô trong cái hũ, khởi một cái nghĩ tốt bỏ một hòn sỏi trắng vô trong cái hũ, thì chừng nào mà đổ hũ ra thấy toàn trắng đó là tốt. Bây giờ quý vị thử coi, mỗi ngày đó đen nhiều hay trắng nhiều? Chừng nào mà tròn tháng rồi đổ ra toàn là sỏi trắng không thì chừng đó mình vui đó, phải không? Còn nếu nửa trắng nửa đen thì chưa vui. Còn nếu mà đen tới 3 phần, trắng có 1 phần thì sao? Thì đó là vui rồi. Còn nếu đen 2/3, trắng 1/3 thì cũng còn dở. Đen phân nửa, trắng phân nửa đó mới quân bình thôi, chưa hay. Phải làm sao mà trắng nhiều hơn đen? Cái lối tu này nó rất là cụ thể. Mà đều quý vị chắc mình đi ra việc ra cái chỗ mà sở làm hay là mình làm công tác gì thì đâu có xỏ sẵn túi mà bỏ, phải không? Như vậy thì cũng khó mà kiểm soát được mình. Thì thường thường ở trong nhà Phật dạy chúng ta tu là tập kiểm soát lại mình. Một là đứng về mặt nghiệp, kiểm soát coi mình đang tạo những nghiệp lành hay là tạo những nghiệp dữ. Vỏ sỏi vào hũ để thấy trắng nhiều đen nhiều đó là kiểm soát cái gì? Soát nghiệp dữ, phải không? Để tăng trưởng nghiệp lành. Đó là cái lối tu ban đầu. Người lối tu thứ hai nữa thì nghiệp nó từ niệm mà khởi. Niệm xấu thì là cái nghiệp dữ, nghiệp tốt là cái nghiệp thiện, niệm tốt là nghiệp thiện. Mà bây giờ nếu hết, muốn hết nghiệp thì phải làm sao? Thì phải hết niệm. Thì cái đó là cái bước thứ hai của cái người tu. Muốn đạt đạo thì phải hết niệm. Mà hết niệm tức là định chứ gì, tâm không còn loạn nữa. Vì vậy cho nên tới bước thứ hai thì không còn bỏ sỏi nữa, mà phải làm sao? Mà phải thấy niệm của mình nó vừa dấy lên, đừng chạy theo nó dừng. Thì đó, lần lần nó mới hết niệm. Thì như vậy cái bước đầu là chúng ta chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Bước thứ hai là tất cả nghiệp chúng ta không còn, thì đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Là nghiệp thiện thì sanh cõi lành, hết niệm thì hết nghiệp tức là giải thoát sanh tử. Thì như vậy có dễ, có rõ ràng không? Nó rõ như ban ngày chứ không có gì hết. Bởi vậy tôi mới viết cái cuốn tu là chuyển nghiệp đó. Chuyển nghiệp tức là mình chuyển những cái nghiệp xấu thành cái nghiệp thiện, nghiệp tốt. Rồi giai đoạn thứ hai là tọa thiền để mình tu, làm sao cho những cái niệm nó lắng xuống, chỉ còn một tâm thanh tịnh. Đó là hết nghiệp, là giải thoát. Đó là cái chỗ tu mà Đạo Phật gọi là cứu khổ chúng sinh. Cứu khổ có 2 cách. Một cách cứu khổ còn trong luân hồi. Như chúng ta còn sanh tử, nhưng mà trong khi sanh tử đó có người sanh ra ở trong hoàn cảnh rất là an vui, thanh thản, nhẹ nhàng. Còn có người sanh ra trong hoàn cảnh bệnh tật, khổ sở, đói thiếu, phải không? Thì như vậy có ai muốn sanh cái hoàn cảnh đói thiếu không? Khổ sở không? Thì ai cũng muốn sung sướng. Thì thôi, muốn sung sướng ráng tu nghiệp lành rồi sao sung sướng. Đó là độ người ta bớt khổ trong hoàn cảnh còn sanh tử. Rồi giai đoạn thứ hai là còn sanh tử tức là còn đau khổ. Dù cho là cái người giàu có sung sướng nhưng cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nào, Cho nên muốn hết những cái đó thì phải hết sanh tử. Đó là giải thoát sanh tử, là cái chặng thứ hai. Thì như vậy quý Phật tử, hiện giờ nên tu chặng nào? Chặng đầu hay chặng thứ hai? Thôi thì hai chặng làm một lượt. Thấy không? Làm lượt là sao? Nghĩa là mình vừa còn niệm thì mình cho nó niệm thiện. Còn nếu mà khi nào mình ngồi thiền đó thì thôi mình cho nó lặng luôn, thấy không? Còn ra ngoài thì thôi cho nó có lên mà có thiện á, chứ đừng có ác. Thì như vậy, nghĩa là còn niệm thì cho niệm thiện, còn nếu qua khỏi cái còn niệm đó là tới dứt niệm, chứ còn không có nên chấp chứa nuôi dưỡng cái niệm ác. Đó là cái gốc của sự tu. Bởi vậy cho nên một ngày quý vị có thể đi đây kia làm công này việc nọ, trong lúc đó tu là bỏ cái niệm ác để được cái niệm thiện, tối lại ngồi thiền nửa giờ một giờ rồi cho nó lặn xuống luôn, phải không? Đó, được như vậy đó là cái tu cả hai đồng thời chuyển mà cũng là dứt. Đó là tôi nói cho quý vị biết cái quan niệm tu hành cách rõ ràng. Rồi tới cái điểm thứ hai của câu chuyện này là câu chuyện thầy trò đối đáp, nghe rất là lý thú ở chỗ thầy hỏi trò người được bao nhiêu tuổi, thì ông trò ông đáp rằng bạch thầy con được 17 tuổi. Thật thà quá. Rồi ông thầy cũng hỏi thân người 17 tuổi hay tánh người 17 tuổi. Thì câu hỏi này là câu hỏi không còn tầm thường nữa, phải không? Hỏi bao nhiêu tuổi thì nó là thường, nhưng bây giờ hỏi thân là 17 tuổi hay là tánh 17 tuổi thì nếu mà mình dốt thì không biết nói gì, chắc nói thân 17 tuổi. Nhưng mà khi đặt câu hỏi này thì ông trò ông quá thông minh, nhìn thấy đầu thầy tóc bạc thì liền hỏi lại thầy: đầu thầy tóc bạc, vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? Tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? Không trả lời thầy mà hỏi ngược lại thầy. Thì ông thầy ông trả lời: tóc ta bạc không phải tâm ta bạc. Thì ông liền đáp cái câu hỏi của thầy: con cũng thế, thân con được 17 tuổi không phải tánh con 17 tuổi. Thì như vậy để thấy thân 17 tuổi là cái thân có nhỏ có lớn, phải không? Từ 1 tuổi tới 17 tuổi. Còn cái tánh nó không có nhỏ không có lớn, mà cái gì có nhỏ có lớn đó là tướng vô thường, là tướng sanh diệt. Còn cái gì không nhỏ không lớn thì cái đó là sao? Đâu có vô thường. Không vô thường là không sanh diệt. Như vậy thì Ngài đã giảng trạch được cho chúng ta thấy một bên sinh diệt, một bên là vô sanh. Nó rõ ràng. Như vậy từ ngay nay con người mình có cả hai mặt, phải không? Bên này là sanh diệt, bên này là vô sanh. Nuôi cái thân này kỹ càng, trọng hậu, sung sướng đủ thứ, nhưng mà rồi nó hoại không? Bởi vì nó bản chất là vô thường. Mà cái vô thường mình có nuôi, có cưng dưỡng mấy cũng phải vô thường. Còn cái tâm tánh mình nó là không sanh diệt. Như vậy thì hai cái đó mình quý cái nào hơn? Quý gì trả lời dùm dứt khoát tôi coi. Quý cái nào hơn? Quý cái tánh hơn. Nhưng mà sự thật thì bây giờ thiên hạ quý cái thân hơn, phải không? Hầu hết là quý cái thân, ít có ai quý cái tánh. Tánh của mình lắm. Như vậy thì nơi mình đã có cái tánh bất sanh bất diệt, còn cái thân là cái sanh diệt, thì lẽ ra chúng ta phải quý cái bất sanh mà coi thường cái sanh, phải không? Cái sanh diệt là cái đáng coi thường, vì nó sẽ hoại bất cứ lúc nào, ngày nay ngày mai nào đó nó cũng hoại được hết. Thì cái đó có gì đâu mà quý. Còn cái tánh chân thật bất sanh bất diệt mới là quý. Vậy mà bây giờ hầu hết chúng ta đều đuổi theo cái thân thôi, quên mất cái tánh bất sanh bất diệt của mình. Vậy đáng thương không? Quý vị thấy chúng ta là người đáng thương không? Bởi vậy cho nên Phật thương chúng sinh như con, là chỗ đó là ngu quá thì bây giờ ngu quá không thương sao được. Cứ như quý vị có con 5-7 đứa mà đứa nào khôn kia mình ít thương, phải không? Còn đứa nào nó khờ khảo tội nghiệp thương nhiều. Đó, Phật thương mình nhiều mà tại mình khờ khảo quá. Đó, hai cái, một cái là sanh diệt, cái không sanh diệt mà cứ chạy theo cái sanh diệt à, còn bỏ quên cái bất sanh bất diệt. Nó có sẵn mà lại bỏ. Bởi vậy cho nên qua câu chuyện đối đáp này làm cho chúng ta sáng lên được một cái lẽ là chúng ta có cả hai, cái sanh diệt và cái bất sanh diệt. Thì cái sanh diệt là cái tạm bợ, còn cái bất sanh diệt là cái trường cửu, cái lâu dài. Thì chúng ta phải bỏ cái nào, lấy cái nào. Bây giờ nếu chúng ta biết lo, biết sợ cái bại hoại vô thường thì chúng ta phải hướng về cái bất hoại, phải không? Mà hướng về cái bất hoại thì bỏ vọng tưởng, bỏ cố chấp. Giả sử cái a chê thân này xấu, đồ bại hoại thì cái gì quan trọng? Ta chửi nó đồ trâu, đồ chó cũng là đồ bại hoại, kể nói gì nói không có quan trọng. Tâm mình không phiền não, được thanh tịnh sáng suốt, đó mới là quan trọng. Vì nó là cái thể không sinh diệt, còn cái tướng này tướng sinh diệt thôi. Nghĩ như vậy thì quý vị thấy còn phiền não không? Sở dĩ chúng ta không biết tu là vì chúng ta trọng cái bại hoại. Mà bởi trọng cái bại hoại cho nên rồi chúng ta cả ngày cứ phiền não khổ đau. Như vậy thì qua cái bài học này thì quý vị ráng nhớ, mình phải biết nơi mình có cái không bại hoại để ráng giữ cái đó. Còn cái bại hoại thì không quan trọng gì hết, còn cũng được, mất cũng được, sửa sạn chết cười thôi. Đồ bại hoại, hoại đâu hoại cho rồi, thấy không? Nghĩ vậy thì an lành tự tại, không có gì lo sợ hết. Đó là cái chỗ quan trọng của sự tu đó.